Hôm 1 tháng 4, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử viên độc lập Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh, đồng thời kêu gọi Hà Nội cho phép tiếng nói phản biện trong kỳ bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt cuộc đàn áp này và cho phép mọi người Việt Nam tự do thực hiện các quyền con người của mình mà không sợ bị trả thù. Cuộc bầu cử ban lãnh đạo mới nhất gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam lẽ ra phải báo trước sự cải thiện về tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam, nhưng những dấu hiệu cho thấy cho đến nay vẫn còn nhiều vi phạm và lạm dụng cũ tương tự. Bà Emmeline Gill, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói trong thông cáo. Trong khi Việt Nam tìm cách ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì tại quốc nội, nhà chức trách lại vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và rộng khắp, bà Gill cho biết thêm. Vào ngày 27 tháng 3, chính quyền ở Hà Nội đã bắt giam ông Lê Trọng Hùng theo Điều 117, người đã nộp đơn xin làm ứng cử viên độc lập hay tự ứng cử cho kỳ bầu cử quốc hội. Ông Lê Trọng Hùng là một nhà báo công dân, là thành viên của nhóm Chấn Hưng TV, một nhóm truyền thông phát trực tiếp trên Facebook về các vấn đề xã hội và chính trị. Vào ngày 10 tháng 3, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã bắt giam và buộc tội ông Trần Quốc Khánh theo Điều 117. Ông Khánh là người cũng đã bày tỏ ý định ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước khi bị bắt, ông Lê Trọng Hùng nói rằng nếu được đắc cử, ông sẽ đưa hiến pháp vào giảng dạy trong các trường học. Ngoài ra, ông còn có dự định xây dựng dự án công dân hóa xã hội, phổ biến quyền của công dân như hiến pháp quy định. Về việc bầu cử tự do, ông Hùng nói.
Chúng ta giống như một cái nền kinh tế thị trường, thì chính trị tự do nó cũng giống như một cái nền kinh tế thị trường tự do là chúng ta sẽ có quyền cạnh tranh nhau. Chúng ta có quyền cạnh tranh nhau. Và để giống như là các cái công ty sản xuất hàng hóa, người ta có quyền cạnh tranh nhau trong cái khuôn khổ của pháp luật để người ta giành được cái sự lựa chọn của khách hàng. Thì tôi cũng học tập cách đó và tôi cũng đưa ra một cái chương trình là tranh cử. Tôi thực hiện một chương trình tranh cử chứ không đơn thuần là một cái hoạt động ứng cử như các ứng cử viên tự do.
Bà Gill thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói chính quyền phải đảm bảo rằng các ứng cử viên tranh cử cùng với những người khác ở Việt Nam phải được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử. Đây là những nguyên tắc cơ bản của các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tự nguyện phê chuẩn. Vào tháng 2, 2021, Việt Nam loan báo sẽ ra ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo văn kiện thành lập của Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 60-251, các thành viên được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bầu tại Đại hội đồng. Các quốc gia thành viên phải tính đến sự đóng góp của các ứng cử viên vào việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Từ Đức, ông Bùi Thanh Hiếu nhận định trên trang Facebook hôm 27 tháng 3 về việc ông Lê Trọng Hùng và ông Trần Quốc Khánh bị chính quyền Việt Nam bắt giam, bắt những người tham gia ứng cử đại diện cho nhân dân với lý do họ đưa ra những quan điểm đường hướng phát triển đất nước không giống những người lãnh đạo, vu cáo họ chống phá nhà nước. Đấy là người ta gọi là đàn áp trắng trợn những người khác biệt về quan điểm. Lý do Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người tự ứng cử trắng trợn bất chấp sự điều tiếng như vậy do tình hình chính trị thế giới biến động, phương Tây phải đối phó với dịch bệnh và sự phân hóa nội tại, sức mạnh và ảnh hưởng của đất nước độc tài Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh quốc tế như vậy, cơ hội quan tâm đến dân chủ Việt Nam khó mà được nhiều. Ông Bùi Thanh Hiếu viết. Ông Hiếu nhận định thêm, ngoài việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái tranh cử Tổng Bí thư lần thứ ba, những cái gọi là trường hợp đặc biệt của đảng đã phá vỡ mọi quy tắc luật lệ tiêu chuẩn bầu cử ứng cử. Một khi đã trắng trợn vi phạm quy chế ứng cử bầu cử để được lợi cho mình, thì việc trắng trợn hại người khác để được áp dụng là điều không có gì lạ. Hôm 31 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 giữa lúc nguồn cung vaccine khan hiếm. Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 vào ngày 26 tháng 2, 2021 của Chính phủ. Trong đó có các công dân Việt Nam có nhu cầu đi lại giao thương học tập tại Trung Quốc do nước bạn đã triển khai chính sách hộ chiếu vaccine, trong đó có ưu tiên với người tiêm vaccine của Trung Quốc. Trang thông tin của Bộ Y tế cho biết sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Chúng tôi hy vọng sớm nhận được hồ sơ đăng ký cấp phép vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ điều kiện, việc cấp phép sẽ được tiến hành nhanh chóng trong vòng 2 tuần, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết Trung Quốc đã triển khai chương trình vaccine với trên 100 triệu người đã được tiêm. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã viện trợ vaccine cho 69 quốc gia. Ông Nguyễn Thanh Long hôm 31 tháng 3 cũng làm việc với đại diện ngoại giao Nga và Ấn Độ về việc cung cấp vaccine cho Việt Nam. Tham tán công sứ đại sứ quán Nga tại Việt Nam, ông Bulikov đã gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc cung cấp cho Việt Nam vaccine Nga PUVIT-V. Vaccine này đã được đăng ký tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 3, 2021, đại sứ quán Nga thông báo trên Twitter. Vào sáng ngày 1 tháng 4, lô vaccine đầu tiên của chương trình COVAX thông qua UNICEF với 811.200 liều AstraZeneca đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài sau một tuần bị trì hoãn do nguồn cung bị hạn chế, theo hãng tin Reuters. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đinh Đức Long nêu nhận định với VOA về việc Việt Nam kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ vaccine phòng COVID-19. Bác sĩ Long nói, việc Việt Nam yêu cầu hỗ trợ vaccine là quyền của chính quyền Việt Nam, nhưng thực tế ngay cả vaccine của AstraZeneca đang sử dụng tại Việt Nam thì cũng có nhân viên y tế từ chối tiêm, dù đã được ưu tiên, vì sợ phản ứng phụ. Còn vaccine Trung Quốc thì chất lượng thế nào chúng tôi chưa có kinh nghiệm thực tế, ai chấp nhận tiêm hay từ chối đó là quyền của họ, không thể ép buộc được. Nghe nói nếu xảy ra tai biến thì hãng AstraZeneca sẵn sàng đền bù cho nạn nhân, nhưng dưới vaccine Trung Quốc thì chưa rõ điều kiện sử dụng thế nào. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Diện viết trên Facebook, kịch liệt phản đối Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Các loại vaccine COVID-19 do Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất liên tục gặp phải những bê bối liên quan đến chất lượng, ông Diện cho biết thêm.
Cựu quan chức Mỹ gốc Việt lên án bạo lực nhắm vào người gốc Á. Nhiều cựu quan chức Mỹ gốc Việt đã cùng với hàng chục người gốc Á khác từng làm việc trong thời kỳ nắm quyền của các tổng thống thuộc cả phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, ký vào một bản tuyên bố lên án tình trạng bạo lực và miệt thị gia tăng đáng báo động đối với người gốc Á. Ngoài ra, 60 cựu quan chức từng công tác cho chính quyền của các tổng thống như Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump cũng kêu gọi các nhà lập pháp và chính quyền Biden làm việc với các quan chức chính quyền địa phương và tiểu bang nhằm tìm ra các giải pháp và chính sách cũng như các biện pháp tích cực hơn. Tuyên bố hôm 26 tháng 3 nói rằng người gốc Á đóng góp nhiều vào thành công của Mỹ, nhưng đôi khi vẫn bị coi là người nước ngoài. Các cựu quan chức cũng đề cập tới chuyện khoảng 2 triệu người gốc Á đã và đang làm việc trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19, bất chấp nguy cơ đối với mạng sống của mình, nhưng bản thân họ cũng không tránh khỏi bị phân biệt và thù ghét. Tuyên bố dẫn tình trạng các bác sĩ và y tá bị sỉ nhục và các chủ sở hữu doanh nghiệp bị sách nhiễu, cũng như việc các đền thờ bị phá hoại và việc người cao tuổi bị tấn công về thể xác. Trong số các cựu quan chức gốc Việt ký vào tuyên bố có bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, cựu ủy viên của Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống về cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo ở Thái Bình Dương dưới thời kỳ nắm quyền của ông Barack Obama. Khi được hỏi lý do tham gia, ông nói với VOA Việt ngữ rằng mọi người Mỹ gốc Á cần phải mạnh mẽ lên tiếng và rằng chúng ta không thể sửa chữa hệ thống cũng như giúp đỡ cộng đồng của mình bằng cách giữ im lặng. Bác sĩ Tùng nói thêm rằng có rất nhiều vụ phân biệt chủng tộc đối với người châu Á hơn là chúng ta biết vì việc thu thập dữ liệu không tốt và nhiều người Mỹ gốc Á không muốn lên tiếng do lo sợ hoặc vì không muốn thu hút sự chú ý về mình. Ông cũng cho rằng lên tiếng mới chỉ là bước đầu tiên và rằng chúng ta cần phải tổ chức và trao quyền cho các cộng đồng của chúng ta để trở nên mạnh mẽ hơn, hướng dẫn những người khác và kháng cự lại. Tuyên bố của các cựu quan chức Mỹ viết rằng tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử với người gốc Á gia tăng kể từ đầu đợt dịch COVID-19 năm 2020 và nhiều người Mỹ gốc Á tiếp tục đối mặt với chuyện bị đổ lỗi một cách sai trái cho virus này. Theo Tổ chức Theo dõi Tình trạng Phân biệt Đối xử nhắm vào người gốc Á có tên gọi STOP, AAPI Hate, năm 2020 chứng kiến sự gia tăng lên tới 150% đối với các vụ án về thù ghét đối với người Mỹ gốc Á, với hơn 3.800 vụ mà 66% số đó là nhắm vào phụ nữ Mỹ gốc Á. Các cựu quan chức viết thêm trong tuyên bố rằng những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta thật đáng báo động và cần tất cả chúng ta đoàn kết để bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng người gốc Á. Chúng tôi kêu gọi các lãnh đạo chính trị lên án bạo lực và phát ngôn thù ghét nhắm vào người gốc Á, làm việc với các lãnh đạo và các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia để bảo vệ người gốc Á tốt hơn và thông qua dự luật chi tiêu nhằm hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của các cộng đồng gốc Á, tuyên bố có đoạn. Tin cho hay, Nhà Trắng hôm 30 tháng 3 thông báo một số giải pháp chống lại tình trạng thù ghét người gốc Á, trong đó có ngân khoản gần $50 triệu từ khoản cứu trợ COVID-19 nhằm giúp đỡ các nạn nhân.